Chương 8: Cảnh giới của chúng sanh. 1. Tâm chúng sanh. Vọng tưởng không có chủ tể, Phật mới là bậc có chủ tể. Tu làm sao mà về già càng tu càng không quay ngại, hễ muốn vãng sanh thì chỉ nhắm mắt như ngủ là đi ngay. Chúng ta đêm nào ngủ cũng tựa như cái xác chết, chẳng biết chuyện gì xảy ra xung quanh, sáng tỉnh dậy, mở mắt ra là lập tức bắt đầu tiến trình chấp trước. Nhìn cái này là của ta, thấy cái kia là của mình. Quý vị không thể thấy được những thứ vô hình hài, vô sắc tướng, do đó không có hứng thú, không thích chúng. Vì vậy các vị chỉ ham thích, truy cầu thứ có sắc tướng mà thôi. Lúc cha mẹ sinh ra quý vị nào hay biết gì? Khi lớn lên một chút thì quý vị bị dính bụi trần, chấp chặt quan niệm về cái ngã liền. Hễ chấp trước quan niệm về cái ngã thì sẽ có phiền não ngay. Nhưng xưa nay không một vật làm sao dính bụi chân. Những vị ở cõi trời thấy chúng ta giống hệt như mấy con giòi đen. Thứ giòi ở trong cầu tiêu, Đức Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện là để tiếp độ mình tới thế giới cực lạc. Nhưng mình cứ một mực tham luyến cõi ta bà, cho khổ là vui, hệt như mấy con giòi đen, cho cầu tiêu ô uế là nơi đầy thú vị. Mình thấy cầu tiêu hôi hám không chịu nổi nên muốn vớt mấy con giòi ra, thả chúng vào chỗ nước trong trẻo. Nhưng lũ giòi ấy lại tham luyến cái cầu tiêu ô uế hơn mọi thứ, thả chết chứ không chịu đi đâu cả. Con người ta học làm điều xấu thì rất dễ, còn học làm chuyện tốt thì khó lắm. Bốn loài chúng sanh hễ ăn no rồi thì ngủ, tâm lúc nào cũng tán loạn. 2. Thói quen, tập khí. Người thẳng thắn dễ khai mở trí huệ. Cá tánh của mỗi người rất quan trọng. Tánh tình tốt, hiền hòa thì đi tới đâu cũng hòa đồng được với mọi người, tùy thuận được người khác. Nhưng tùy thuận cũng có hạn lượng, bởi vì đối với kẻ làm việc xấu thì mình không thể tùy thuận làm theo, mà phải kiên định lập trường, nguyên tắc hành động. Bản thân con người thì không xấu ác gì, chỉ có thói quen, tập khí là hư xấu. Ai cũng có thói hư tật xấu, chỉ khác là kẻ ít người nhiều mà thôi. Chỉ cần quý vị hướng tâm tu đạo là đủ. Hễ quý vị có thể tha thứ cho ai thì hãy tha thứ ngay, đừng bao giờ cho người ta là hư xấu. Ăn A có thói hút thuốc, đi đâu cũng phì phà khói thuốc. Ăn B thì có thói đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ này nọ. Có lần A hút thuốc trước mặt B, ăn B tức giận, nghi rằng ăn A khinh khi mình. Thế là hai đàng san ra cãi vã, xung đột. May có ăn C biết thói quen của cả hai người nên đến giải hòa, khiến đôi bên từ đó sửa đổi, bỏ thói hút thuốc, bỏ tán đa nghi. Bởi vậy, thói xấu mà mình không tự nhận biết để sửa đổi thì chỉ gây phiền não cho kẻ khác. Tâm đa nghi chỉ hại mình, chướng ngại việc tu. Khi thấy ai bất hòa, xung khắc thì quý vị chớ đổ dầu vào lửa, khiến sự tình thêm rắc rối mà phải luôn tìm cách giải hòa. Có kẻ hay phê bình, chỉ trích hoặc nói xấu người khác, thật ra y không tự hiểu việc làm của y là sai, mà y cũng không có ý muốn chỉ trích, nói này nói nọ. Chẳng qua là do thói quen xấu mà y đã huân tập từ vô lượng kiếp về trước thúc đẩy, khiến y bất giác làm vậy. Trước kia có một người, khi nói chuyện với ai, anh ta cũng luôn nhìn ngang, liếc dọc, làm ra vẻ thần bí, khiến người khác khi nhìn anh ta thì họ có cảm giác như anh ta đang nói xấu ai đó. Kỳ thực, nào có phải vậy, đó chỉ là thói quen xấu mà thôi. Do đó, làm việc gì quý vị cũng phải tự tại, tự nhiên. Nếu không, quý vị có thể rước đủ thứ phiền hà, vô ích vào thân. 3. Gian lợi và chậm chạp. Mỗi người ai cũng đầy một bụng phiền não. Xưa kia ở đại lục Trung Hoa, hễ người nào càng có công tu hành, càng có căn cơ thì càng bị thử thách nhiều lắm. Có kẻ cố ý dùng đủ thái độ vô lý lại chèn ép, khiêu khích người ấy, hoặc có kẻ thấy người ấy gần hoàn thành một công trình gì đó thì tới phá hoại cho sụp đổ tan tàn. Tuy nhiên, phải xem căn cơ của người ấy thế nào rồi mới thử thách đặng. Nếu thử thách kẻ không có căn cơ, bản lãnh thì y sẽ sanh phiền não. Ở Đài Loan thì khó mà thử thách ai, bởi vì hầu hết các ni cô đều xuất thân từ mái nhà ấm cúng của cha mẹ, quen thói nhõng nhẽo, cho nên đối với họ thì phải dùng toàn phương pháp thế gian mà thôi. Đời xưa có vị sư phụ muốn thử coi công phu tu hành của đệ tử. Ngài bảo đệ tử mang ngược dép lại. Người có căn cơ, trí huệ liền quỳ xuống thì sư phụ từ bi chỉ dạy. Kẻ ngu si thì quả thật mặc dép ngược lại ngay. Còn kẻ không có căn cơ thì lập tức nổi cáu xin phiền não, cho rằng sư phụ sai lầm cố ý làm cho y phiền não. Khi người có căn cơ nghe quý vị nói về y phê bình, chỉ trích, mắng nhiếc thì y biết rằng đó chính là lời sư phụ y đang dạy dỗ, do đó y biết cầu sám hối. Khi kẻ thiếu căn cơ nghe quý vị nói về y thì y lập tức đấu khẩu, hỏi gặng vì sao quý vị dám nói động tới y, và rồi y săn lòng tức tối, phiền não. Y sẽ nghĩ tới mái nhà ấm cúng của cha mẹ y, nào là được ăn ngon, mặc đẹp, lại được đi học. Những tính tuồng cũ kỹ khiến y sẽ đọa lạc mãi trong luân hồi. Hễ việc gì tới mà mình tỉnh ngộ, thấu triệt thì mình là người có căn cơ. Kẻ không có căn cơ thì việc gì trái ý muốn, trái sở thích đến với y đều săn phiền não bực bội. Kẻ không có căn cơ thì phiền não cả đống. Dù quý vị cố ý giải thích y cũng không thể hiểu. Không trừ phiền não thì chánh niệm không thể hiện tiền. Chú thích: chánh niệm tức là sự suy tư đúng với chân lý hay Phật lý,